hứa hẹn một năm bùng nổ về tăng trưởng kinh tế.
Năm 2025, 8% và những năm sau thì đạt tăng trưởng hai con số. Thực sự thì chúng ta muốn vươn mình thì chúng ta cần phải có những cái mục tiêu đầy tham vọng như vậy. Cuộc cách mạng làm tinh gọn bộ máy nhà nước thì qua đấy sẽ làm giảm bớt các cái đầu mối trung gian, thì do đó làm cho quá trình ra quyết định của nhà nước sẽ nhanh hơn. Điều này là giúp cho hoạt động của nhà nước hiệu quả hơn.
Quý vị đang nghe media.chinhphu.vn.
Để tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, nếu dựa vào năng lực phát triển bình thường thì sẽ vô cùng khó khăn. Rất ít quốc gia trên thế giới có thể làm được điều này. Chỉ một số ít nước Đông Á như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc từng làm được. Theo tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, để tăng trưởng hai con số thì Việt Nam cần hội tụ những yếu tố sau.
Thứ nhất là chúng ta cần có một cái luồng vốn đầu tư đều đặn và đủ lớn. Nếu không có cái vốn đầu tư đều đặn và đủ lớn thì chúng ta sẽ không thể liên tục có cái tăng trưởng trên hai con số. Thứ hai là những cái đổi mới về công nghệ và nhân lực thì chúng ta sẽ thấy là nó cần có thời gian. Tuy nhiên chúng ta có cơ hội đấy là nếu mà lượng vốn đầu tư nước ngoài đủ lớn và các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ và của phương Tây, của bên kể cả Trung Quốc đổ vào Việt Nam, và nó vậy điều đấy nó có thể tạo ra cú hích chuyển dịch cái năng lực công nghệ cho doanh nghiệp trong nước thì cũng là một cái lớn. Và cuối cùng, bản chất nếu mà để tăng trưởng được hai con số thì năng suất lao động cũng phải tăng trưởng một cách tương tự. Để thay đổi được cái năng suất lao động như vậy thì ngoài cái chuyện chúng ta nói là nâng cao năng lực công nghệ, thứ hai là nâng cao về kỹ năng của người lao động, cái thứ ba nữa là có thể là đòi hỏi phải có một cái thời gian làm việc nhiều hơn cùng với một lực lượng lao động như vậy. Bởi vì chúng ta không có nhiều lao động, chúng ta không còn trở thành một nước dư thừa lao động để có thể hút lao động từ khu vực nông nghiệp ra nữa.
Mục tiêu tăng trưởng Việt Nam đặt ra là rất cao, năm 2025 là trên 8% và những năm sau phải đạt tăng trưởng hai con số. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh cho rằng, nếu chúng ta muốn vươn mình thì phải có những mục tiêu đầy tham vọng như vậy. Nhìn vào năm 2025, Việt Nam đang có nhiều yếu tố, động lực thuận lợi cho tăng trưởng có thể đạt ở mức khá cao. Nó thể hiện cả trên hai mặt tổng cung và tổng cầu.
Thứ nhất là về tổng cầu thì năm 2025 sẽ là một năm mà được thúc đẩy mạnh về các cái hoạt động đầu tư công cùng với các cái chính sách tiền tệ và tài khóa theo hướng nới lỏng một cách thận trọng, thì có thể làm cho lượng cung vốn, cung tiền là được đẩy mạnh ra ngoài và qua đó thúc đẩy cái tổng cầu của nền kinh tế. Cái điểm thứ hai đấy là Việt Nam hiện nay vẫn đang được xem là một trong những cái điểm đến rất là hứa hẹn của các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay tháng 1 đầu năm thôi, thời gian làm việc rất là ít nhưng chúng ta đã có một cái mức tăng trưởng mạnh mẽ. Và khi chính phủ thực hiện cái công cuộc tái cấu trúc bộ máy để tinh gọn bộ máy thì cùng với các cái khoản chi để hỗ trợ cho cái quá trình tinh gọn bộ máy thì nó cũng là một khoản vốn lớn đổ vào trong nền kinh tế, tạo nguồn cung vốn cho các cái định chế tài chính hoặc thậm chí là có thể cho những cái hoạt động khởi nghiệp phát triển trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đấy thì là sự hồi phục của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch nước ngoài đổ vào Việt Nam trong những năm qua đã vượt qua các kỳ vọng, và những năm 2025 cũng được hứa hẹn là một năm mà ngành du lịch Việt Nam sẽ đang có phát triển rất là mạnh. Xét về trên mặt tổng cung thì chúng ta cũng sẽ thấy ngoài tăng trưởng không chỉ là từ bên phía cầu mà còn có bên phía là các cái hoạt động đầu tư của nhà nước, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, nó cũng làm tăng nâng cao sản lượng tiềm năng của nền kinh tế và nâng cao cái TFP, tức là năng suất nhân tố tổng hợp của nền kinh tế lên. Về nâng cấp về kết cấu hạ tầng, hơn 281 dự án nữa cũng sẽ được tiếp tục hoàn thiện vào năm 2025. Nó tạo ra những cái cú hích rất là lớn đối với tạo ra những cái hạ tầng hỗ trợ làm giúp cho các cái doanh nghiệp không chỉ đầu tư nước ngoài mà doanh nghiệp trong nước cũng có cái điều kiện thuận lợi để phát triển. Cái cuộc cách mạng làm tinh gọn bộ máy nhà nước thì qua đấy nó giảm bớt các cái đầu mối trung gian, thì do đó làm cho quá trình ra quyết định của nhà nước nó sẽ nhanh hơn. Các cái thủ tục hành chính xưa nay chúng ta bị vướng thì nó sẽ rút ngắn được các cái thủ tục hành chính và rút ngắn được thời gian chờ đợi của các cái quá trình ra quyết định. Điều này nó giúp cho cái hoạt động của nhà nước nó hiệu quả hơn. Chúng ta cũng sẽ thấy một yếu tố rất là quan trọng, từ quý 4 thì thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc. Nó phản ánh một trong những cái yếu tố quan trọng của sự thay đổi của luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. Những cái luật này thực sự đang tạo ra những cái hành lang pháp lý vững chắc hơn và giúp cho thị trường bất động sản bắt đầu được khởi động trở lại và đang tăng trưởng theo đà tăng trưởng khá là tốt. Chúng ta nhìn thấy như thành phố Hồ Chí Minh cả ba quý đầu năm thì gần như tăng trưởng rất là thấp, nhưng sang quý 4 năm tăng trưởng đã cao gấp 26 lần của quý 3. Và thành phố Hà Nội thì vẫn cái quá trình phục hồi thị trường bất động sản năm 2024 sẽ được dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025.
Một yếu tố nữa cũng rất được kỳ vọng, đó là quá trình chuyển đổi số. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trước đó, cuối tháng 11 năm 2024, Quốc hội cũng ban hành luật dữ liệu để làm cơ sở cho quá trình chuyển đổi số, cơ sở để xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia và cơ sở để nâng cấp hạ tầng số. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ký ban hành quyết định số 1132 về hạ tầng số với những mục tiêu rất lớn. Ví dụ trong 2025, mục tiêu mở thêm 2 tuyến cáp quang trên biển, rồi mục tiêu 50% dân số trưởng thành có chữ ký số, nhận diện số và đến năm 2030, có 90% dân số sẽ được phủ sóng 5G, có ít nhất 6 tuyến cáp quang trên biển và bổ sung 1 tuyến cáp quang trên bộ. Những mục tiêu này đang được đẩy nhanh và làm rất quyết liệt, tạo ra nền tảng để hy vọng trong 5 năm tới chúng ta sẽ có hạ tầng số phát triển. Có thể nói, những giải pháp cốt lõi làm thay đổi về bản chất của tăng trưởng đã được chuẩn bị đồng bộ, đầy đủ ngay từ sớm, từ xa, cũng như tiếp tục được khơi thông mạnh mẽ thời gian tới. Những yếu tố này là nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước vào một chu kỳ phát triển mới, hứa hẹn một năm 2025 bùng nổ về tăng trưởng kinh tế.
Quý vị vừa lắng nghe nội dung Hứa hẹn một năm bùng nổ về tăng trưởng kinh tế trên kênh podcast của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Kính chào và hẹn gặp lại!